This is 1600 AM KRVA Cockrell Hill Dallas.
Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Sài Gòn Dallas 1600 AM. Và bây giờ Hoàng Tính xin được mời quý vị cùng đến với chương trình Đất Lề Quê Thói. Thưa quý vị, trong lần trước Hoàng Tính đã gửi đến cho quý vị với phần mở đầu của Đất Lề Quê Thói, phần 2 đặc biệt hơn. Trong cuốn sách được mang tên Phong tục Việt Nam, tác giả là Toàn Ánh, với phần trình bày của đời sống bản thân. Và tiếp theo đó là những cái thức ăn chính của người Việt Nam của chúng ta, mà Hoàng Tính đã đặt nặng từng chi tiết cũng như là từng điều cụ thể trong những cái thức ăn của người Việt Nam ngày xa xưa. Thí dụ như là gạo chúng ta có được cái hạt gạo chúng ta phải làm như thế nào. Song song đó, khi có gạo rồi, những cái công đoạn tiếp theo để mà chúng ta cho ra đời cái hạt cơm nó như thế nào. Và ngày hôm nay, Hoàng Tính cũng vẫn tiếp tục để mời quý vị đến với hạt cơm, hạt gạo của người Việt Nam xa xưa. Thưa quý vị, thật sự ra cuốn Phong tục Việt Nam, và từ nào giờ chúng ta nói đến tên tác giả, đó là tác giả Toàn Ánh, nhưng thật sự ra đó là tên thật của nhà văn Toán Ánh. Toán, thưa quý vị, có cái dấu sắc chứ không phải là Toàn Ánh nha thưa quý vị. Thành thật cảm ơn anh Quy Phương đã nhắc nhở Hoàng Tính. Và bây giờ thì Hoàng Tính xin được quay trở lại với cơm và gạo. Thưa quý vị, ở nhà quê thì nhiều nhà thổi cơm bằng rơm, bằng lá khô. Như vậy thì người Việt Nam ta không thể để nguyên cái nồi cơm ở trên bếp hay hoặc là vần ở bên cạnh bếp được, bởi vì không có than. Mà lại thêm lửa rơm rồi lửa lá thì cái sức nóng nó không đủ mạnh để mà tỏa ra làm cho đủ chín cái nồi cơm được vần ở bên cạnh bếp. Và trong trường hợp này thì người ta phải đốt cũng như phải ủ cái nồi cơm, thưa quý vị. Khi mà nói đốt nồi cơm là người ta lấy tàn lửa rơm, cái lửa lá khô, rồi họ cời ra bên cạnh bếp, tức là họ sàng ra ở hai bên bếp, rồi sang phẳng lại, rồi mới đặt cái nồi cơm lên đó. Và sau đó thì người ta mới phủ kín cái nồi cơm bằng rơm hay hoặc là bằng lá, tùy theo cái thứ mà người ta dùng để mà thổi cơm, tức là nấu cơm. Rồi sau đó thì người ta mới đốt cái chỗ rơm và lá đó. Khi đốt xong, người ta dùng luôn cái tàn lửa lá để mà ủ cái nồi cơm. Đó là cái ngày xa xưa. Đó là những cái cách nấu của người Việt Nam của chúng ta ngày xa xưa mà ở dưới đồng quê. Tôi quý vị Hoàng Tính thì nhớ không lầm. Thay thế cho cái phương cách này, tức là sau khi mà củi, những cái cây củi mà chúng ta nấu cái nồi cơm xong rồi còn than, chúng ta lấy than bỏ lên trên hay hoặc là những cái đoạn củi còn lại chúng ta bỏ lên thì cái lửa nó sẽ không còn ở dưới nhiều, nhưng mà ở trên thì để cho nó chín cái nồi cơm nhiều hơn. Ủ nồi cơm như vậy cho đến khi mà làm cơm xong, nghĩa là sửa soạn xong mọi thức ăn, thì lúc đó thì cơm nó cũng vừa chín, đúng không thưa quý vị? Và có nhiều người cẩn thận thì đốt cái nồi cơm đến 2 lần, để mà lấy cái sức nóng làm chín cái cơm ở trong nồi, thưa quý vị. Về lúc bắt đầu thổi cơm thì tôi tưởng cần nói thêm là có người cho ngay cái nước với gạo vào cái nồi cơm, thay vì cho nước vào để mà đun sôi trước, thưa quý vị. Nồi cơm thổi khéo khi mở vung ra, cái hơi nóng nó bốc lên nghi ngút, làm tỏa ra một cái mùi thơm của gạo trong cái hạt cơm trắng, dẻo, không khô, không nát. Cơm ăn lúc vừa chín tới thì nó thật là ngon, và người ăn hưởng được đủ cái hương vị thơm, ngọt, bùi, dẻo của hạt cơm, thưa quý vị. Không phải ai cũng có thể thổi được hay hoặc là nấu được một cái nồi cơm ngon, một nồi cơm dẻo. Và cũng không bao giờ thổi nồi cơm, nấu nồi cơm cũng được theo như cái ý muốn của mình nữa. Muốn thổi được nồi cơm ngon, chúng ta phải biết rõ cái thứ gạo mình dùng cần nhiều nước hay hoặc là cần ít nước, cần già lửa hay hoặc là cần non lửa. Những gạo cũ thì cần nhiều nước và nó nở cơm. Và những cái loại gạo mới, nhất là những cái gạo mà người ta gọi là gạo chim mới ở miền Bắc, phải cho nó vừa vừa nước. Và nếu quá nhiều nước thì nó như thế nào? Nó sẽ nhão đi. Thổi cơm luôn luôn phải có già lửa, nghĩa là ngọn lửa nó phải to thì cơm mới nó mới ngon. Và đối với gạo mới, cần phải để ở trên bếp vần nó hay hoặc là ủ cái nồi cơm lâu hơn gạo cũ của ngày xưa, thưa quý vị. Thổi không khéo, cơm nó sẽ chưng, nó sẽ sống, nó sẽ khê hay hoặc là sẽ nát. Người Việt Nam ta có một câu tục ngữ để chê các bà nội trợ thổi cơm vụng về như sau: trên sống dưới khê, tứ bề nát bét, là như thế vậy, thưa quý vị. Cơm sống là cơm chưa có chín, và lúc mà ăn, cái lúc mà chúng ta ăn thì cái hạt cơm nó còn lõi sống ở bên trong, hay hoặc là có khi nó còn sống nguyên luôn cả một phần của cái hạt gạo. Cơm ăn nhận thấy một chút lõi cơm mà nó còn gần sống thì ta gọi đó là gì? Cơm chín rưỡi của ngày xưa, nghĩa là chưa chín cả 10/10, thưa quý vị. Còn cơm khê là gì? Cơm khê là cơm nó bị cháy đen ở một chỗ hay hoặc là ở tất cả dưới đít nồi hay hoặc là bên ria nồi, cháy đến có mùi khét, hay hoặc là có khi nó thành than, nó thành đen khi mà quý vị bới cơm, xới cơm, hay hoặc là quý vị nại ra những cái mảng cơm cháy ngày xưa ở Việt Nam đó, phải không, thưa quý vị? Và những người làm ăn buôn bán, họ rất là kiêng, họ kiêng kỵ, họ ăn cơm khô lắm hay hoặc là cơm khê lắm, cơm khê cũng không ăn được luôn. Họ cho rằng ăn cơm khê, cơm khô sẽ gặp những cái sự bực mình, rắc rối, bất như ý. Người đi đánh bạc tin rằng ăn cơm khê sẽ bị thua. Cơm cháy là cơm cũng bị cháy, thế nhưng cái độ cháy nó chỉ vừa đủ làm cho nó như thế nào, nó vàng cái hạt cơm và khiến cho cơm nó có một cái mùi thơm thơm như là đem đi nướng như vậy đó, thưa quý vị. Và nhiều địa phương còn gọi cơm cháy là gì? Cơm xém. Cơm xém, thưa quý vị, là cơm bị xém cái hơi lửa đi. Tiếp theo đó là cơm nát. Cơm nát là một cái cơm mà thổi nhiều nước qua ăn nát, và cơm nát ăn thường nó rất là nhạt nhẽo, thưa quý vị. Còn tiếp theo đó là cơm khô. Cơm khô là một cái loại cơm thổi không đủ lửa, tức là không đủ nước, thưa quý vị. Cơm khô tức là cơm mà chúng ta nấu không đủ nước và để cho cái hạt cơm được dẻo. Cơm khô thì nó ăn có nó cũng bùi bùi, thế nhưng mà hạt cơm nó thường rời rạc, và nhiều khi vì không đủ nước, cơm nó thường bị sống, là vậy, thưa quý vị. Đó là những cái phần của cơm. Và sau đây, Hòa Tính xin được mời quý vị đến với mấy cách nấu cơm đặc biệt của người Việt Nam thời xa xưa. Mấy cách nấu cơm đặc biệt của người Việt Nam ta ngày xưa. Thưa quý vị, cũng giống như ở trên, Hòa Tính chỉ nói đến cái cách nấu cơm thông thường hàng ngày thôi, nhất là nấu cơm tẻ. Thế nhưng ngoài cái lối nấu cơm phổ thông ở trên, còn có những cái lối nấu cơm cầu kỳ khác, không phải để ăn hàng ngày mà chỉ thỉnh thoảng mới dùng mà thôi. Thưa quý vị, đầu tiên mà Tính xin được nhắc đến đó là cơm quay. Cơm quay giống như gà quay hay hoặc là vịt quay, cái này là cơm quay. Để xem như thế nào nhé. Thưa quý vị, cũng nấu như là cơm thường, thế nhưng mà trước khi đổ nước, đổ gạo vào nồi, người ta đặt ở dưới đáy nồi một cái miếng thịt heo ba chỉ lớn, tức là theo như bài viết này là thịt lợn ba chỉ lớn, rồi dùng một chiếc bát úp lên. Cơm thổi như vậy, cái chất mỡ ở cái miếng thịt ba chỉ nó tiết ra, nó làm cho cơm nó béo béo và nó thơm thơm. Còn cái miếng thịt, khi mà cái nồi cơm mà bắt đầu mà chúng ta ghế lên á, thì gạo nó hút hết nước vào miếng thịt như được quay ở trong một cái chiếc chảo. Những thịt này ăn nó ngon hơn thịt quay, bởi vì nhờ cái chiếc bát úp bao nhiêu hơi đậm đà đáng lẽ bốc lên khi quay ở chảo, thì ở đây nó đã ở lại nguyên ở trong miếng thịt khi mà bị cái bát nó úp lên rồi, thưa quý vị, ở dưới của cái nồi cơm. Thưa quý vị, cơm quay các bà nội trợ sau khi mà ghế thường để già than hồng để có cháy, cháy đây là cháy cơm, cháy của cái cơm quay ăn rất là ngon. Thưa quý vị, xưa ngày xưa ở các nhà cô đầu thì họ thường thổi cơm quay để các quan viên họ dùng, thưa quý vị. Và cũng có khi thay vì một cái miếng thịt lợn ba chỉ thì người ta dùng một phần hay hoặc là nguyên cả một cái con gà là cơm quay gà. Thế nhưng thật ra thổi cơm quay bằng gà cũng phải có một cái miếng mỡ lợn, tức là mỡ heo. Nếu không á thì như thế nào? Miếng thịt gà sẽ bị cháy đi, thưa quý vị. Và tiếp theo, mấy cách nấu cơm đặc biệt của người Việt Nam ngày xa xưa, Hoàng Tính xin được nói đến, gửi đến cho quý vị, đó là cơm nước dùng. Cơm nước dùng là gì? Là cơm nước dùng thổi bằng cái nước dùng gà, dùng vịt hay hoặc là dùng bằng heo, thay cho nước lã, tức là thay cho nước lạnh. Theo như phương cách này thì thay vì chúng ta nấu cơm ngày nay bằng nước thường thì chúng ta nấu bằng súp gà, chẳng hạn súp gà, súp vịt hay hoặc là súp heo. Tiếp theo đó là cơm ống nứa. Một số quý vị cũng đã biết được cái tên này, cơm ống nứa. Hình như mà Tính nhớ không lầm, nếu có một số những cái ngôi chợ Việt Nam, hình như là Trường Nguyên Hồng Kông cũng có bán cơm ống nứa bỏ trong tủ lạnh ngăn đá thì phải. Đây là một cái loại cơm được thổi ở trong ống nứa. Những người đi rừng không tiện mang cái nồi niêu, chỉ mang gạo đi theo thôi. Và đến bữa thì chặt ra những cái ống nứa, trong nó có sẵn nước, bỏ gạo vào, rồi sau đó mới đem đốt cháy cái ống nứa ở bên ngoài nó đi. Cơm ống nứa ăn rất đậm đà, bởi vì ở trong nó có cái chất muối của nứa nó được ngấm vào. Cơm ống nứa còn được gọi là cơm lam, thưa quý vị. Vâng, kính thưa quý vị đang đến với chương trình Đất Lề Quê Thoái. Hoàng Tính xin được gửi đến cho quý vị, đang gửi đến cho quý vị trong cuốn được mang tên là Phong tục Việt Nam, tác giả nhà văn Toán Ánh, thưa quý vị. Và tiếp theo, Hoàng Tính xin được mời quý vị, rất là đơn giản lắm. Trong cái cuộc sống hàng ngày của người Việt Nam của chúng ta thường nói đến ăn cơm. Ăn cơm không phải bây giờ chúng ta mới nói, mà ngày xa xưa họ cũng đã nói, họ rất là coi trọng cái vấn đề ăn cơm, thưa quý vị. Cơm nấu chín rồi đem ăn. Thế nhưng ăn cơm cũng có rất nhiều cách. Cơm trong nồi xới ra bát, ra chén hay hoặc ra đĩa rồi ăn, ăn lẫn với lại thức ăn. Đó là một cái lối ăn thông thường cho đến ngày hôm nay. Thế nhưng nhiều khi cơm lại không ăn như vậy. Có khi người ta ăn cơm nấm, cơm nấm, cơm rang hay hoặc là cơm hấp. Trẻ con còn nhỏ không ăn như người lớn, chúng ăn cơm bún hay hoặc là cơm nhót, thưa quý vị. Lần lượt Tính sẽ gửi đến cho quý vị những cái tên nghe là, nhưng mà cũng có một số những cái tên nghe rất là quen quen. Đầu tiên đó là cơm nấm, thưa quý vị. Cơm trong nồi đáng lẽ xới ra ngay, thế nhưng có người bận công việc đi làm phải mang cơm theo, hay hoặc là có người cơm được nấu từ tối hôm trước để sáng hôm sau dậy ăn sớm, họ đem cơm nấm lại. Người ta dùng một cái chiếc khăn dấp nước đi, tức là nhúng một miếng nước rồi vắt cho nó kiệt nước đi, rồi đổ cơm vào khăn mà nắm lại, bóp lại thành những cái nắm tròn hay hoặc là những cái nắm dài. Quý vị lớn tuổi thế nào cũng đã được một lần ăn cơm nắm hoàn tính trong số đó luôn. Phải nắm cơm, phải bóp cơm cái lúc nóng. Cơm để nguội nó sẽ rời rạc, không có nắm được. Và lúc nắm như vậy người ta dùng cái sức mạnh của tay, của cái tay của mình á, nắm cơm ở trong khăn vải để mà nắm cơm nó được mịn hơn. Tức là chúng ta bóp nhiều, hoàn tính là liên tưởng đến xôi, mình ta gọi là xôi vò thôi quý vị. Cũng từ như vậy, nhưng mà là cơm ăn, nhưng mà chúng ta bóp hoài như vậy, chúng ta có được một cái cơm nắm ăn nó rất là dẻo. Nếu chúng ta bỏ một chút muối mè bỏ một chút đường nữa, ăn thì tuyệt vời thưa quý vị. Cơm nắm lúc ăn cắt hoặc bẻ ra từng miếng hay hoặc là cắn luôn trong miệng cũng rất là ngon thưa quý vị. Tiếp theo đó là cơm rang hay hoặc là cơm chiên. Thưa quý vị, cơm thổi cái bữa trước ăn không có hết, tức là cơm nấu bữa trước ăn không có hết để lại tới bữa sau đem ra ăn, nó thường khô, nó thường cứng hay hoặc là quá nguội, ăn nó mất ngon. Cho nên người ta hoặc là hấp lại hoặc là đem rang cho nóng để mà dễ ăn. Rang tức là chiên đó thưa quý vị. Rang cơm thì người ta bỏ vào chảo một ít hành mỡ đợi cho nóng, sau đó mới đổ cơm vào rồi đảo cơm lên, và khi cơm mà bắt đầu nóng lên rồi đó, người ta mới tra mắm muối, tức là người ta cho mắm muối cho nó vừa rồi đảo một lúc nữa và bắt ra là ăn được. Ăn cái này nhớ ăn buổi sáng ha thưa quý vị. Ngày xưa cơm nguội mà sáng sớm mình được ăn miếng cơm rang, cơm chiên ăn cũng rất là ngon thú vị. Cơm rang dễ ăn bởi vì nó đậm đà hơn cơm nguội, và cũng có khi người ta đập vào chảo cơm một vài quả trứng nữa, cắt vào đó, thái vào chảo cơm một vài miếng lạp xưởng mỏng mỏng thôi, hay hoặc là xá xíu, hay hoặc là thịt tươi thái nhỏ thôi. Người ta hay thái nhỏ dưa cải để bỏ vào cơm rang. Cơm rang như vậy, cái lúc ăn không phải cần tới đồ ăn, thưa quý vị, bởi vì trong đó có đầy đủ hết trơn rồi. Có miếng lạp xưởng, rồi có miếng trứng hay hoặc là thịt tươi thái nhỏ, rồi cộng thêm dưa cải bỏ vô là đâu cần phải gấp tới đồ ăn nữa đâu. Ăn rất là lẹ làng cho một cái buổi sáng đi làm với một cái nồi cơm mà chúng ta ăn không hết vào cái buổi trước. Mà cho tới ngày hôm nay chắc có lẽ quý vị cũng đã có được một vài vị cũng đã thực hiện cái cách này của ngày xa xưa. Và thưa quý vị, chính ra thì người ta phải ra cơm bởi vì cơm nguội nó khó ăn. Thế nhưng ngày nay trong những cái bữa tiệc tại các nhà hàng thường có cơm rang, tức là cơm chiên. Và đây là một cái cơm nóng, rồi sau đó họ đem rang. Trong cơm rang này có đủ thứ thịt, thà, trứng, lạp xưởng, vân vân và vân vân. Đủ cá thưa quý vị. Nếu mà tính kể ra thêm nữa thì còn rất là nhiều thưa quý vị. Và thời hạn cũng không cho phép hành tinh thực hiện tiếp nữa. Hoàng Tính cảm ơn quý vị đã đến với chương trình Đất Lời Quê Thói ngày hôm nay. Hẹn gặp quý vị để Hoàng Tính gửi tiếp cho quý vị với phần phong tục Việt Nam của tác giả Toán Ánh với cái chương trình đừng mang tên là Đất Lời Quê Thói. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Chúc quý vị có được một ngày thật bình an bên bạn bè, người thân và công việc của mình. Xin cảm ơn.